cho toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2007. Như thường lệ sáng 8:30 ngày Chủ nhật, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 276 và lần thứ 15 giảng tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Như tôi thường nói với các Phật tử là chúng ta muốn đi con đường của đạo Phật, cái trọng tâm là giác ngộ và giải thoát, phải có trên bước đường tu học mỗi ngày phải có tăng trưởng sự giác ngộ thêm lên. Và có tăng trưởng giác ngộ thì mới có cởi mở, mới có giải thoát, mới có an lạc. Mà muốn tăng trưởng cái sự giác ngộ đó thì phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Mà bồi dưỡng trí tuệ là phải học Phật. Cho nên là cái học là rất là cần. Từ cái học mà học sâu, học cạn, hiểu mới học hay là lâu học, tôi nói ví dụ vậy. Ví dụ như giờ câu hỏi đây, có Phật tử mới hỏi về đây nè, câu hỏi đây nè: khi nào thì sử dụng cái khái niệm khổ thọ, lạc thọ và xả thọ? Khi nào thì thọ thì khổ? Tôi thì tôi không có khó khăn về cái vấn đề mà nêu ra câu hỏi. Chính tôi cũng muốn cho các Phật tử nêu câu hỏi. Nhưng mà muốn hỏi một câu hỏi mà có lẽ cho nhiều người thì các vị phải là người đã học, đã có hiểu tới một mức nào đó, phải khá khá. Rồi các vị nêu ra câu hỏi đó, rồi Pháp Sư giải đáp nó có lợi cho nhiều người. Còn nếu như các vị mới quá, hỏi câu hỏi mà trả lời thì nó tốt thì giờ của nhiều người mà cái lợi ích nó không có bao nhiêu. Cho nên là bây giờ đặt câu hỏi, muốn câu hỏi là phải có tư duy, phải có thiền định, phải có ôn tầm kinh điển mà mình đã học. Thì cá nhân tôi cho anh câu hỏi này là các vị ít có tư duy quá mà. Thí dụ như là vấn đề khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, thì khi nào khi sử dụng, thì khi nào dùng, khi mà bị cái gia đình của mình đó hoặc là xã hội mà nó tác động cho mình nhiều thứ vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, mà nó đẩy tới cái sự khổ đau cùng cực mà không muốn sống nữa, sống không còn sống nổi nữa, không muốn sống nữa, thì lúc đó là mình là bị khổ thọ rồi đó. Nó đơn giản vậy, các vị hỏi gì? Hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con cái, nó làm mình là ưu tư sầu muộn cùng cực, thậm chí có người sống hết nổi, không muốn sống. Và tệ hơn nữa là như ở trên Bình Phước, Bình Dương gì đó, có một cái ông đó là ông khổ sở cùng cực tới nỗi ông giết 2-3 đứa con, rồi ông giết luôn cái bà vợ, rồi ảnh tự cho con ảnh chết ở dưới cái giếng. Thì lúc đó là lúc khổ thở nó xảy ra. có thể xảy ra là vậy đó, là lúc đó, khi đó, cho nên có khi nào đó, mình dễ hiểu quá mà. Còn lạc thở là khi nào vợ chồng con cái thảo thuận ôn hòa, cộng theo đó bà con đông minh Mỹ mới gửi về $1,500. Thế thì vợ chồng con cái ôn hòa thảo thuận học hành, con học hành giỏi giang ha, mà lại được bà con gửi về $1,500 nữa, thì thấy lúc này là lạc thở chứ gì đó. Lúc đó là sử dụng lạc họ đó nè. Khi nào thì dùng dùng cái khái niệm khổ họ, lạc họ, sợ họ, nó nói vậy đó, nói vậy đó, không có khi nào tự mình biết mà. Còn như xã họ là cái lúc mà tương đối là bình an, không có người khuấy rầy, không có người làm đau khổ, mà cũng không có người nào làm cái gì cho mình phải phấn khởi vui vẻ, cứ bình thường trong một cái trạng thái ôn hòa tỉnh thức mà không có khổ, không có vui, thì lúc đó gọi là xả thọ. Dễ lắm. Nên mấy cái này thì đại để là học, có học mà có tư duy thì tự mình đã là được, không cần hỏi. Còn khi nào dùng cái từ ngủ ngủ ấm, khi nào dùng cái từ ngủ quẩn, cái này tôi nói lâu rồi, tôi nói nhiều lần lắm rồi. Nếu mà câu hỏi này vậy là một là đi nghe Phật gia không có tư duy, không có ôn bài, không có thiền định. Hai là mới học quá, mà mới học quá đó thì người ta đi nghe lâu năm ta thuộc rồi, ta không chịu câu trả lời này. Còn nếu mình đã đi học lâu năm rồi mà mình hỏi về, tức là mình không có tư duy đó, cho nên để ý cái này. Tôi nói nhiều lắm rồi, ngủ ấm đó là khi nói cái thân của phạm phu này, cái thân mà còn bị cái thân này cũng là sắc thọ tưởng hành thức, cũng năm cái thứ đó hợp lại, nhưng mà nó còn bị vô minh che lấp, chưa có trí tuệ, chưa có tu tập, còn bị vô minh che lấp, cái thấy của mình sai lầm, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, lục căn của mình còn bị che lấp bởi những cái sự là phân biệt mà không có đúng như chân lý. Còn như cái thân của hàng A La Hớn, người ta cũng là cái thân năm cái chất liệu, năm cái thành phần sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà bây giờ thì người ta giảng tập được thế nào là vô minh, thế nào là phiền não, thế nào là nguyên nhân của khổ đau, thế nào là nguyên nhân của an vui. Người ta tu dựa vào tứ diệu đế, ta tu tập ta thấy được khổ đế tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế đạo đế là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Và nên người ta không có sai lầm nặng nề như người phàm phu nữa, thì lúc đó gọi cái thân của người đó là cái thân ngũ ấm. Có thân, xin lỗi nha, thân đó là thân ngũ uẩn. Chữ uẩn có nghĩa là cũng dẫn năm cái thành phần đó, nó tích tụ lại nó thành, nhưng mà nó đã tấp ra là từng thân phiền não vô minh, kiến hoặc và tư hoặc đã trừ được rồi, nhưng mà cái thân vẫn còn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, thì lúc đó được gọi là thân ngũ uẩn. Còn như chúng ta cũng là sắc thọ tưởng hành thức mà gọi là ấm, là vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của cái phàm phu chúng ta nó còn sai lầm nhiều lắm, nó còn bị che đậy chân lý. Để vậy đó, thì hai câu hỏi này thì nói ra thì cũng có được người ta nghe cũng được, nhưng mà cái này là trong lúc học mà mình có tư duy thì mình đã hiểu rồi. Do vậy cho nên là văn nhi tư, tư nhi tu. Mình đi học về là mình nghe rồi mình phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi ứng dụng thực hành, thì cái việc học của mình nó màu tiếp lắm. nói tiếp. Cái việc học là phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải tư duy. Mà tư duy tức là tu á, nó quan trọng á. Vì vậy mà cái này tôi nói hoài, tôi nhắc hoài, mà tôi nhắc hoài thì nó lỗ lã thiệt thòi cho thân tôi, cho bản thân tôi, cho cuộc sống của tôi. Mà tôi thấy rằng là bổn phận trách nhiệm của những người tu sĩ, đệ tử xuất gia của Phật phải làm việc đó, dù có thiệt thòi, có khó khăn. Vấn đề đó là cái vấn đề là Phật tử đi đến với đạo Phật, đi đến với chùa. Đến với chùa, đến với đạo mà là các vị không có ý thức về học, tức là văn á, về tư, tức là suy nghĩ, tư duy thiền định, về nghe học, về tư duy thiền định suy nghĩ mà các vị không làm cái việc đó, thì trên cái bước đường mà gọi là tu hành đó, ứng dụng tu hành là các vị làm sai lầm, mà làm sai lầm thì các vị sẽ không có lợi gì hết, chứ không phải là có lợi đâu, không phải là hãy đi chùa là có lợi, thậm chí là bỏ tiền để xây chùa mà cũng không có lợi. Bỏ tiền xây chùa, nhiều khi ta bỏ tiền ta xây nhà cô nhi, nhà dưỡng lão, xây nhà tình nghĩa tình thương, mà nếu người ta hiểu đúng nghĩa của nó là ta làm việc đó có lợi. Còn mình bỏ tiền ra mình xây chùa mà nếu mình không có hiểu cái tôn chỉ mục đích cái việc làm của mình đó, thì thậm chí xây chùa vẫn không có lợi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên cái tuần rồi đó, tôi có giới thiệu với các vị về cái nghi thức cúng kính, là các thầy làm như thế này là làm cái gì. Bây giờ tôi nói các vị nghe đây nè. Cho nên tôi nói là học Phật đó là văn, phải văn di tư, tư di tu, phải nghe rồi phải tư duy, phải suy nghĩ, rồi mới coi cái lời Phật dạy để làm cái gì. Cho nên mà các vị mà cứ nghe như vậy, rồi các vị tin tưởng vào cái bùa, cái phép, cái dễ dễ, cái búng búng như tôi làm từng rồi đó, là các vị sẽ không được, không có phước lành gì hết. Mà phước lành của nó là như thế này nè.
Chư Phật vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức thật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giáo hiểu vô chúng Phật, bản lai tự tánh thiên sơn Phật. Cái chuyên gia này là nếu mà ai là người học bên kia đó, học cái đạo ca rồi đó, bản lai tự tánh thiên chân Phật.
Cái chữ này quan trọng lắm. Nó có nghĩa là theo giáo lý đạo Phật là mọi người chúng ta ai cũng có cái tự tánh thật thiên chân. Thiên chân đây có nghĩa là cái tự tánh đó là tự tánh chân thật vốn có ở trong cái thiên nhiên của vũ trụ thiên nhiên. Cái sắc thân tịnh vốn có, nó sẵn có trong vũ trụ thiên nhiên. Cái tự tánh trong sáng thanh tịnh an lành vốn có nó vốn có ở trong vũ trụ thiên nhiên mà mọi người ai cũng có. Cái đó gọi là bản là tự tánh thiên chân thật. Thế thì mọi người ai cũng có cái tánh thật, thật thiên chân, trong sáng an lành thanh tịnh giải thoát giác ngộ, ai cũng có giống nhau. Cái tánh đó là tánh sinh chân Phật, giống như là cái tánh của chư Phật mười phương vốn có. Thế thì bản lai tự tánh sinh chân Phật là vậy.
Thế thì cái bài mà ta học đó, phù thể tướng giả phát công đức bự thiên chân, ta cầm cái chén nước, cầm cái tánh nước đó, mà cái nước đó nó có tám cái công đức, nó phát xuất từ cái tự tánh thiên chân thật mà tôi vừa nói. Tám công đức đó, một là thân, hai là lương, ba là kiếp, bốn là hoặc năm là trừ diệt não, bốn là sáu là giải vô nghiệp, mấy là từ nhìn nào thì giải ổn hiện, mấy là tăng lưu dụng, và câu quế. Nó có tám cái công dụng mà kinh điển được thành dạy như thế. Cái nước này phải là cái nước có tám công đức, nghĩa là nó phải có cái công đức thanh, là trong suốt, không mùi, không màu, không sắc, là thanh. Lương là nó có cái công dụng mát mẻ. Ví dụ như mình tắm, nóng hải mình nhật, nhật nổi cho mình tắm, nó phải có công dụng mát mẻ. Cái công dụng mát mẻ là công dụng thứ hai là lương. Thiết là nó sạch sẽ, phải dùng cái nước là nó có công dụng là cho sạch sẽ. Khoát là nó có công dụng, là cái nước có công dụng là nó hòa tan những cái gì dơ dáng bụi bẩn màu mè bất kỳ đèn xanh đèn đỏ gì đó, nó hòa tan cái màu mè cái dơ dáng bụi bẩn đó, nó trôi đi, nó làm cho trơn sạch. Đây thứ năm là trừ diệt đạo. Nó có công dụng từ diệt đạo, ví dụ như mình đóng bút là mình đóng vô nó mát, hoặc là mình khát từ cơ khát nó diệt đạo. À, nếu mà khát uống vô thì nó tương dụng con người. Sáu là giải lưu thiền, mà trong cái chính là không chính là gọi là vương là hoàng. Họ có dùng cái bài tuyên truyền là có mấy cái nhà có là giải tuyên truyền, và trong tâm hồn cũng còn có mấy ngàn cuốn sách, và tâm hồn lên lên nhẹ nhàng. Thì cái công dụng mà mình cũng biết là nó có cái chất là giải tuyên truyền, nó làm cho mình lưu giữ mình không còn đói và khát. Cho nên người ta có thể uống nước là sống 100 ngày hoặc là hơn nữa mà không có chết chóc nữa. Mỗi ngày uống 30 lít nước mặt. Mấy là tăng lưu dưỡng, là con người của mình khô khan, nó nấm mất, thậm chí là nó chết, mà có vô một muỗng nước là nó bắt đầu nó tươi tỉnh trở lại rồi. Do vậy mà trong cái bài mà ta học là sái khô mọc như cát dương xuân, nước không có công dụng nên là làm cho cây chết rồi, mà trở thành ra là cây sống mà lại còn mọc chồi mọc đơn nữa, giống như là cây mùa xuân vậy. Tám là tẩy tu ấy, rồi rửa ra cái thế thì cái bưng cái nước, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa bưng cái nước đó. Hãy nói với Phật tử rằng là chúng ta mà làm cái lễ an vị Phật để mời các thầy lại mà bưng cái chén nước đó để mà làm cái phép đó, có nghĩa là hãy nói cho các Phật tử biết rằng là cái nước đó là sử dụng cái nước có tám cái công đức như vừa nói. Chứ không phải là nước ở trong cái tóc như vậy là được gì đó. Cái nước đó là cái nước đầy đủ tám công đức, mà tám công đức đó mọi người ai cũng có thể học được, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể tạo ra tám công đức. Như là nước có tám cái tấm thanh tịnh, tâm thật mát mẻ, lưu giữ như thế. Là cái người Phật tử mà mời các thầy, rồi các thầy làm cái lễ cho,
và các thầy phải giải đó để tự học phải biết cái đó. À, cái nước mà các thầy quân với các thầy giải cho nên là cái lễ an vị, cái lễ gì ở trong cái gia đình đó, là cái nước đó phải có tấn cũng đến gì vậy, mà tấn cái nước đó là ở nội tâm của mọi người đều có phải học, đều có phải hành, đều có phải ứng dụng, và nó làm cho nhẹ nhàng, tâm thật, tâm thả, cơn vô, từ những não, giải tố thiền nào, là tăng sự sống này, và giữa tối quý của tâm hồn. Do vậy nên cái câu đầu à, hồ mỹ tử giả bác công đức sĩ tự thiên chân, nghĩa là tám cái công đức đó đó ở trong cái tự đức thiên chân phận của mọi người, ai cũng có thể làm được. Và cái câu thứ hai, thì làm thấy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập vào lô hoa bạn giới. Lại vậy, tôi nghe nói gì, lấy cái nước tiêu biểu tượng trưng là cái thiên chân thật thanh tịnh của tất công đức đó để mình rải, để rải mình để cho trôi cái nghiệp cấu của chúng sanh. À, tiêu đẩy cái nghiệp cấu. Nghiệp cấu của chúng sanh đó, một, thân, hai, khẩu, ba, ý. Thân của chúng sanh có ba nghiệp cấu, sắc, thân, cảm xúc, dâm dục, gọi là tà dâm. Miệng của chúng sanh có bốn nghiệp cấu, có láo, có lễ, nghiệp có lệ, nghiệp có loài hôn ác. Ý của chúng sanh có ba nghiệp cấu, là tham dục, sân, hận và mô si. Thì công chúng ta sẽ gọi và ta mới phải bưng cái nước này, lấy cái nước tám công đức từ nó cái thiên chân phật tích của mình mà rửa cái nghiệp cấu của chúng sanh để cho nó trôi, cho nó chảy, nó đi vào cái tỳ lô hoa bản giới. Cái chữ đó khó à, chữ đó là phải học kinh Quan Nghiêm mới biết cái chữ tỳ lô hoa bản giới. Kinh Quan Nghiêm á dùng cái chữ hoa tạng giới là cái thế giới của hoa tạng. Thế gian hoa tạng, cái tạng là cái kho, là cái kho tạng mà mọi người ai cũng đều có một cái kho tàng thơm tho trong sạch đẹp đẽ, ai thấy cũng muốn ưa, cũng muốn nhìn, cũng muốn ngắm mà không có một sự nhơ bẩn xấu xa đáng chê tâm. Cho nên cái kho tàng đó là cái kho tàng gọi là hoa, kho tàng hoa. Mà trong đạo Phật là hoa là lấy cái hoa sen nó làm cái hoa tiêu biểu cho đạo Phật. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là chen nhẹ vàng, nhẹ vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đạo Phật lấy cái hoa tạng, cái kho tạng bông hoa, mà bông hoa trong đạo Phật là lấy cái bông hoa sen để tiêu biểu. Bởi vì hoa sen nó từ ở nơi cái bùn nhơn, có thể từ bùn nhơn nước động trồi lên mà không bị bùn nhơn nước động làm nhơ và làm đục và làm bẩn và làm quen ố và làm hôi hám cái hoa sen. Nó đặc biệt cái hoa sen là nó có cái tấm đó, còn các cái hoa khác thì nó lên cây rồi nó mới đổ, mà nó có thơm, mà nó có trắng, mà nó có đỏ, có hồng đẹp gì đó là một chuyện tương đối, là chuyện bình thường, có thể cách nghĩa, dễ cách nghĩa. Còn đặc biệt có cái loài sen là cái hoa nó từ có thể là từ bùn nhơ, có thể từ nước đục nó trồi lên mà nó không hề bị bùng nhơ làm quen nó, không hề bị nước đục làm mất thiểu, không hề bị mùi bùn đất làm cho mất đi cái yêu thương. Cho nên khi Quan Âm lấy cái tâm thanh tịnh của chúng sanh, ta gọi nó là hoa tạng giới, làm cái thế giới bằng hoa. Như vậy là cái ai cũng có cái thiên chân Phật thanh tịnh vốn có của mình, ai cũng có cái kho tàng bằng hoa thơm tho tốt đẹp quý báu của mình. Cái đó là chỉ cho Phật tánh, là chỉ cho chân tâm, chỉ cho thiên chân Phật là Phật tánh, là chân tâm vốn có của tự mình đó. Mà bây giờ đây là phải tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập tỳ lô qua tạng giới, lấy cái nước này mà rửa cái nghiệp cấu của chúng sanh. Cái nghiệp cấu giờ có 10 cái gì ác, thân ba nghiệp, nghiệp bốn nghiệp, ý của ba nghiệp, không lại là thập ác nghiệp. Phải rửa cái nghiệp ác đó trôi vào trong cái tỳ lô qua tạng, tức là vào trong cái tất thanh cảnh thiên chân vốn có trong sạch, không nhơ không sạch, không thêm không mất, vĩnh cửu của mỗi con người. Đây cho nên là rửa cái đó. Đạo Phật cho rằng là mọi người ai cũng có một cái hoa tạng giới, một thế giới của hoa bằng hoa thơm trong sạch thanh khiết. Cái đó là cái bản thể chân như, cái đó là cái Phật thiên chân thanh tịnh giống đó của mình. Cho nên là bây giờ nó từ trong đó mà nó lưu xuất ra cái hiện tượng siêu sanh là cái thân ngũ ấm này, nhiều nghiên cấu này, thì cái thân ngũ ấm mới là thân ngũ quẩn nhiều nghiên cấu này. Sự thật bản nguyên tự thân thiên chân Phật, cái gốc của nó là từ nơi cái tự tánh thanh tịnh Phật thiên chân đó. Cho nên bây giờ rửa cho nó nó trôi về đó, rửa cái nghiệp cấu đó, lấy cái nước này rửa cái nghiệp cấu cho nó trôi chảy về cái tự tánh thiên chân Phật, giống như là nước rồi, nước thải của các thiên nghiệp, của các sông ngoài dơ dáy, bây giờ làm cho nó chảy về biển. Biển sông trên nước nó đưa vô các sông ngoài cái rạch bị người ta làm ô nhiễm dơ dáy, bây giờ rải vô cái tâm của mình mà hướng, mà đẩy cái nghiệp cấu của mình về cái tự tánh thiên chân của mình, giống như là mình đẩy cái nước dơ của các sông ngoài cái rạch về biển vậy. Mà hễ nước của sông ngoài cái rạch mà đưa về biển á, thì nó trở thành nước biển mà không còn nước dơ nữa. Do vậy cho nên là giữa cái nghiệp cấu sẽ trở về với cái tự tánh thiên chân Phật của họ rồi đó, thì cái nghiệp cấu nó sẽ tự hóa giải, tự mất, chỉ còn là một tự tánh thiên chân là cái tâm thanh tịnh chân như Phật tánh của mình chúng ta. Có cho nên mình học biết rằng là thật tánh vô minh tức Phật tánh, cái thật tánh của mê muội của vô minh á là cái tánh thiên chân, là tánh thật. Cũng giống như nước rồi, là sông ngoài khe rạch nó vô, sông ngoài khe rạch nó dơ nó thối, nhưng mà thật sự mà nếu mà đẩy nó trở về biển thì cái mà nước dơ nước bẩn ở trong sông ngoài khe rạch á không còn dơ nữa được đâu. Vì vậy cho nên tiên đẩy chúng sanh nghiệp cấu, nghiệp cấu chúng sanh đẩy đó mà rửa nó cho nó trôi về cái tỳ lô qua tạng giới, tức là cái biển pháp thân trong sáng thanh tịnh thiên chân Phật vốn có của nó. Ở cái ý là dạy vậy, dạy mọi người là tự Phật nghe kinh học đạo phải làm vậy đó. Cá tùng vô sứ bất siêu luân, khi mà đẩy cái nghiệp đó chúng sanh trở về cái qua tạng giới, cái thiên chân Phật của nó rồi đó, thì không còn cái vô nào vô được nữa. Bởi vì cái thật tất của vô minh của phiền não là tất thật. Vì vậy mà đó là rửa cho nó trôi về ra cái tất thân thật bản nhiên thiên căn đó thì chúng ta không còn vô được nữa. Chỗ đó là cái chỗ học sâu sắc đó, cho nên tu mặc là phải có tập thiền định. Chứ còn ở đó thì cũng đáp không được cái gì, cũng đáp là gọi là cũng truyền thống không có được cái truyền thống là truyền thống nào mới được đó, truyền thống nào mới được đó. Tôi nói đây là truyền thống đây, ở cái tôi nói là truyền thống đây, còn cũng đáp truyền thống là truyền thống nào, dạy người ta là truyền thống là truyền thống nào. Thành ra cái chỗ đó coi chừng, thành tử mà không khéo, cảm tình, mà nghe, lôi thôi, nghe mà không có tư duy, là tự mình lỗ lã đó.
Thì lần này chúng ta sẽ có lương học bị lô qua đạn giới. Cả tụng vô, sẽ có sự lương thanh vô, nên có trở về như cái bản thể chân như của ba tạng giới của thiên gia phần rồi thì không có cái nào là còn dơ bẩn được nữa. Bây giờ cái câu này nữa là tâm nước đầy, nhưng mà ta nói thủy bất tẩy thủy, diệu cực thấp tâm trần bất diệu trần, phản tác tự kỷ. Có nghĩa là cái nước mà thầy cầm đây đó không phải là cái nước để rửa. À, cái nước của thầy mà tới nhà tụi con Phật tử mà thầy cầm này dễ đây nó phải là cái nước để rửa. Rửa thì nó mở nước máy để kéo dây mà rửa. Cái rửa nó có tắm gì mà rửa cái gì. Cho nên cái câu người ta thủy bất tẩy thủy, cái nước này không phải là cái nước này nữa, mà cái nước này là người Phật tử có biết rằng là chúng ta là phải trở về với cái pháp thanh màu nhiệm của ta, thì ta tự có an lành, tự có sạch sẽ, tự có mát mẻ, tự có giảng dị, tự có đừng nói khác sao không, chứ không phải cái tâm nước của thầy làm đây là để hiểu là không. Các con, các Phật tử phải trở về với cái pháp thân màu nhiệm thanh tịnh chốn có của mình, cũng gọi nó là cái thiên chân Phật. Bản nguyên tự tất thiên chân Phật là ai cũng giúp con trở về cái đó. Thì cái nước này có hiểu được cái gì không? Làm chơi gọi là nghi lễ của tôn giáo, làm chơi gì đâu có hiểu được cái gì. Cho nên thủy bất thảy thủy, mà phải là diệu cực thấp thấp trở về pháp thân màu nhiệm cung cấp thân tịnh giác suốt mà không có ngôn từ nào cả tả hết được cái sự màu nhiệm đó, cái sự thân tịnh đó, sự trong sáng đó. Cần bất diễn cần phản tác tự kỷ, thầy làm cái pháp này để mà rửa bụi rửa rồi nhớ cái gì không, cái nước này không phải là để rửa cái bụi nhớ đâu. Cái bụi nhớ là phải mở nước cho mà là một cái chữa cháy, cái ống bằng sừng con vé rồi đó. Cái dây là một tấc, nó là dài dài, nó là một cái chữa cháy, nó mở nó ra, nó hàng ào ào, là một chiếc là té nó cười nó luôn. Muốn rửa là phải rửa cái nước đó. Chứ đâu có nước đó một tấc gì được. Do vậy cho nên là thủy bất tẩy thủy, cái nước này không phải là cái nước để rửa, mà là phải trở về với cái pháp tinh màu nhiệm. Trần bất nhiễm trần, cái trần này không phải là cái trần mà dơ dái bụi bặm này, mà cái trần kia bằng phản tác tự kỷ. Tụi Phật tử, tụi con, các Phật tử tại gia mà muốn cho mình sạch đó hả, là chỉ có một cách là phản tác tự kỷ thôi. Phản tác tự kỷ nghĩa là mình phải ngó lại, mình ngó lại cho mình đang nói, mình nói cái gì đây, mình nói những cái lời này có lợi mình, lợi người, lợi cho chúng sanh, hay là mình nói những điều mà hại mình, hại người, hại cho chúng sanh. Nếu mình nói cái lời là hại mình, hại người, ta khổ chúng sanh thì mình cắt gan đó, mình đừng nói nữa, đó gọi là phản tác tự kỷ rồi. còn mình nói những cái lời mình đem lại thì lợi ích cho mình, cho người, cho nhân quần, cho xã hội thì mình nên nói. Phải mất thực hiện là cái tầm đó, cái tầm phản tác tự kỷ. Chứ không phải là nhỏ buồn. Cần phát triển tầm. Cần phát triển. Mọi người mình phản tác tự kỷ rồi đó thì nó có cái thứ cần mà bất diệt. Ở trong cần mà không hề bị nhiễm cần. Cho nên cái phương thức mà thầy cầm thầy làm phép đây gọi là làm phép, cháu có làm phép vậy là phải là cái phần bất diệt. Sự thật mình ở trong cõi đời này mà mình khéo, mình khéo kiểu gì những gì ba việc của thân quốc nghiệp công việc anh chú ý rồi những gì cho kỹ rồi đó thì mình ở trong cõi trần ai mà mình không bị nhiễm trần ai, điều đó là có mặt, gọi là cái trần thánh, gọi là phản tác tự kỷ. Cho nên là chúng ta phải thường nghĩ cái đó. Nghĩ cái gì? Nghĩ ác đối ác làm ác phải không? Ngừng lại. Tất nhiên là có nghĩ chứ không phải là không có nghĩ. Trừ Như Lai Thế Tôn ra, tất cả chúng ta đều có thể nghĩ ác, có thể sắp đối ác, có thể sắp làm ác. Nhưng mà khi mà mình phản tác tự kỷ rồi là muốn ý nghĩ nói ác không nghĩ nữa, ý nghĩ làm ác bỏ ý nghĩ đó đi, làm được như vậy gọi là phản tác tự kỷ. Và phản tác tự kỷ như vậy là cái tầng ai, cái bụi nhơ của cõi đời này nó không có hại gì mình được hết. Cái phiền não, cái vô minh, cái đau khổ, cái sầu thương của cõi đời này nó không có dính dấp gì mình được. Còn cái bụi bặm nó dễ ở, cái bụi mà bình thường này dễ ở, có gì đâu, chỉ cần mở cái nước ra là nó tuôn xà, còn mấy giây là hết rồi, thì có cái gì đâu mà khó. Vấn đề là cái tầng mà mình ở trong cái cõi trần ai này mà mình giữ gìn ra nó thành ra cái tầng mà bất nhiễm, thì cần có sự phản tác tự kỷ. Thì cái bụi da của tầng ai nó không làm dơ dáy, nó không làm khổ đau, nó không làm xúc cảm mình được. Câu của thầy vậy đó. Nguyên trừ nội ngoại đáng địch đàn đà. Nếu mình tự nhiên quá chứ như vậy, nộp như vậy đó, thì mình sẽ rửa được cái đàn đàn, không phải là trong cái vùng của cái nhà mình mà nó rửa mênh mông rộng lớn, vũ trụ bao la. Nội ngoại, trong nội thân, ở ngoại cảnh, cả cái xã hội vũ trụ bao la đều rửa sạch hết. Không giặc giả, không chiến tranh, không đau thương, không sầu khổ, không có người làm đau khổ cho nhau. Làm được như vậy là gọi là tiến trình nội ngoại cả thịt tàn cả, rửa trong rửa ngoài sạch sẽ hết. Thái cô mộc nhi tác dương xuân, học như vậy, hành như vậy, tự nhiên quá chứ như vậy là cái nước này nè, nó làm cho cái cây khô mà có thể là năm rồi nãy tưởng tượng đó, giống như là mùa hạ, mùa đông cây cối lá rụng hết rồi bây giờ lại bắt đầu là năm rồi nãy rồi lại đó. Cây mùa khô thì khô rụng còn trà không à, nhưng mà từ cái trà này mà được tưới bằng cái nước bát tát của nước này thì coi cái cây khô không còn lá, bây giờ bắt đầu là nảy chồi đâm đồn trở lại, đó là sái khô mọc như tác như xuân, thiết quế ban như thành tịnh độ, nghĩa là làm rửa sạch cho cái cõi gọi là cõi ta bà này nè, nó thành ra cái cảnh tịnh độ của chư Phật hồi hương. Bởi vì cõi ta bà và cái cõi tịnh độ của chư Phật hồi hương là không có ở đâu khác hết á, nó cũng một cõi này thôi,
mà cái cõi này tham lam giận dữ si mê, nó đầy cái chất mà tính chất là giết hại sợ cướp tà dâm nói láo nói lưỡi ra chiều nói lời hung ác, đầy nhảy cái chất tham dục sân nhớ và ngu si, thì cái cõi này gọi là cõi ta bà. Mà nếu như mà rửa hết cái nghiệp đó, cái nghiệp đó và mười cái nghiệp đó ác ác gì đó mà đẩy nó vô trong cái thế giới thanh tịnh của chân tâm thường trú, thế giới thanh tịnh đó rồi đó, thì cái cõi ta bà này nó trở thành tịnh độ. Tịnh độ và ta bà và tịnh độ nó giống như đây gọi là Úc, mà đây gọi là ngựa, đây gọi là sắp, đây gọi là ngựa, vậy không? Cho nên các cái kinh điển đại thừa ta gọi là tùy kỳ tâm tịnh sắc thần độ bệnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi mặt tinh tịnh thì trước hết là phải gột rửa, phải lấy cái nước tắm và nước cái mật gột rửa cái tâm của mình cho thanh tịnh. Khi gột rửa cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi, là ngay cái chỗ mình ngồi, ngay cái thế giới mà mình đang đi đứng là ngồi nó đỡ và nó chuyển thành là thế giới tịnh độ của chư Phật mười phương. Y như vậy chứ không có cái gì khác, không cần phải đi xa, không cần phải nhảy cao, không cần phải tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên là khiếp quế ban di thành tịnh độ, rửa bằng cái cách chuyển hóa. Giống như bàn tay để gì thì gọi là ức, mà lâm nó lại thì gọi là ngựa. Nghiệp cấu của mình là chuyển quá, chúng ta trôi hết vào trong cái biển thanh tịnh của cái chân Phật rồi, thì cõi này tự nhiên nó thành cái cõi tịnh độ, cõi trong sạch, cõi an lành, cõi hạnh phúc thôi. Nếu nói hẹp lại thì trong cái nhà của mình vợ chồng con cái bất hòa thì cái nhà nó trở thành đau khổ, ở cái nhà đó như ở địa ngục. Mà nếu dàn xếp hàng gắn học đạo hành đạo chính đạo, vợ chồng con cái đều học đều tu đều hành, thì cái nhà đó nó trở thành ra tịnh độ niết bàn rất là hạnh phúc cho những người ở trong đó, chứ cũng cái nhà đó không. Cho nên là tuần rồi có một cái cô đó bên Mỹ về đây, cô về đây cô nhắc lại tôi nhớ cái cô đó, cô nói thầy ơi, cách đây hơn 20 năm còn qua cái nước Mỹ này nó cực nhọc, nó vất vả buồn nản ê vậy. Con nghĩ rằng là cái cuộc đời như vậy là coi như không còn gì đáng yêu và đáng sống. Nhưng mà từ khi mà nghe các cái bộ kinh của thầy thì cũng chồng cũng chồng này, con cũng những đứa con này, nhà cũng nhà cửa y như vậy, lương bổng đi làm cũng y như vậy, mà bây giờ cái khổ đau, cái phiền buồn, cái mà không muốn sống nữa đó, bây giờ nó tự biến mất rồi. Bây giờ cả gia đình nghe kinh đều là nghe kinh, đều là học đạo, đều là nỗ lực mà tu hành đó. Bây giờ nó tự nó sung sướng, cũng chồng nó, cũng con nó, cũng lương nó, cũng nhà cửa nó, mà bây giờ sung sướng lắm. Bữa ở cô về cô cảm ơn tại đây. Đó là chuyện có thật. Do vậy cho nên cái nước này, cái nước cho bậc khiếp quế ban như tạm tỉnh tỉnh độ là vậy. Phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống trong chánh pháp, phải cải đổi phiền não vô minh, phải chuyển hóa những cái phiền não, cái ưu tư, cái sầu buồn, thì khiếp quế ban rửa cái cõi nước mình nhơ bẩn đau khổ ta bà này thân ra tịnh độ, điều đó làm được đó. Bây giờ con biết rằng sở dị đạo nội ngoại trung gian vô được quế thân hàm ô biển tổng thân lương gọi là đạo á hả? Đừng có tưởng, cái tưởng là có chỗ nào là sạch mà có chỗ nào dơ,
có chỗ nào được mà có chỗ nào quế không. Nếu mà học đạo hành đạo thật sự còn sở gì đạo thì nội ngoại trung gian vô được quế trong trong thân trong tâm của mình, ngoài xã hội và giữa thân tâm và xã hội không có cái nào được quế hết.
Câu đó là ai có học có tư duy là phải thấy. Cho quế đau khổ, không muốn sống, tự tử vân vân là tại mình thiếu cái chánh niệm, thiếu cái chánh kiến, thiếu cái chánh tư duy, thiếu cái chánh là thiền định. Do vậy cho nên nó làm cho mình bí quá rồi mình không sống nổi nữa. Ví dụ như cái anh chàng ở bên Bình Phước mà tôi nói hồi nãy đó, anh giết hai đứa con, có một đứa con nhỏ 3-4 tuổi thì giết nó đâu có biết gì, nó không có la. Còn cái đứa nhỏ mà chặt đầu nó la: ba ơi đừng giết con đau khổ lắm ba, con sợ lắm con lại ba. Vậy mà ông giết rồi tôi đọc cái đó tôi uống nó mất á, đọc cái đó là khóc á. Đứa nhỏ nó sợ hãi biết là cỡ nào, vậy mà chặt đầu nó, rồi cái giết luôn vợ, rồi cái tự giết mình, mà cũng hay là cái là ông giết ông chết cho nên mà ông còn sống là ông còn khổ hơn là ông chết. Đấy. Cho nên mình nghe cái chuyện rất là thương tâm. Mà nếu như thật sự mà có học đạo, có hành đạo, có thể hữu kiến thức thì mọi vấn đề có thể từ từ giải quyết được. Mà nghèo thì chịu khó, chỉ có động viên bà vợ chịu đựng thêm một chút nữa, anh mà chủ gia đình anh chịu đựng thêm mới nữa. Còn tụi con thì phải bọn mình cần chịu đựng, chịu đựng thì nó làm gì cho mình hơn được đâu, thì mình cũng có thể sống ở trong cái cảnh là nợ bạc thân mình. Có những lúc đó nó sẽ không còn cơm, không còn gạo, không có cỏ cây để mà kiếm ăn, mà người ta cũng còn có cách để người ta sống. Còn bây giờ mình mất quá rồi, mình nghèo, mà nghèo thì mình giải quyết theo cái cách nghèo cũng còn có thể, không đến nỗi làm vậy đó. Cho nên làm vậy là tại cái tâm của mình bị mình đã có tư duy, không có quán chiếu, không có phản tác tự kỷ. Mà ở đây á, sở dị đạo nội ngoại trung gian vô cực quán, cần bất diễn cần phản tác tự kỷ, phải soi rọi lại cái tâm của mình, cái thân của mình, cái hoàn cảnh của mình. Cho nên là sở dị đạo nội ngoại trung gian vô cực quán, trong thân cũng như ngoại cảnh, và giữa thân trong ngoại cảnh gọi là trung gian á, không có cái nào ô trượt và không có cái nào quế, có quế gì đâu. Mình có thể làm cho nó sạch được hết đó. Cái chữ đó nó sâu lắm. Mà cái chữ trượt quế mà Đức Phật muốn nói ở đây đó là trượt quế do vô minh phiền não, do tham dục sanh nhớ thì miên chịu cử hối nghi, chứ không phải là trượt quế bằng cái mùi hôi, mùi suối, mùi tanh, hay là cái màu đen, màu đỏ, màu trắng. Không phải. Cái chữ trượt quế đây là trượt quế của nội tâm: tham, sân, si, mạn, nghi, ẩn, hận, thú, não, tật, sát. Những cái đó là cái trượt quế đó, nó làm cho người ta không sống nổi. Chứ còn cái dơ dái, ví dụ như phân người, phân chó, phân chuồng, các cái thứ hôi ám, tanh hôi, màu sắc đó, đỏ đen, vàng trắng, vân vân, những cái đó mà mình gọi là trượt quế, sự thật không có trượt quế. Cái đó rất là dễ. Và đây các bạn sở dĩ đạo độ ngoại trung gian vô trượt quế, thánh phàm ô hiểm cộng thanh lương. Thánh và phàm hiểu tiền và những gì đã mất đều mát mẻ. Tức là cái tấm nước mà thầy Tư mà thầy nói đây đó, là cái câu chuyện của nó vậy. Rải ra là mình đã thành đủ những cái điều mà đã nói đó, thì thất hợp vô hiểm đều mát mẻ đấy.
sống cũng bất hạnh, mà tham cũng bất hạnh, thiếu tiền cũng bất hạnh, mà những gì qua rồi qua rồi cũng bất hạnh, đều bất hạnh. Đó. Rồi nãy còn mấy câu sau á. Tình kia câu quê tận tiêu từ linh tử đạt càng xoái thanh tịnh. Tất cả cái gì ưu tư phiền muộn khổ đau xấu xa nhờ nhất thôi tâm đều là từ bỏ hết, khiến cho cái đàn tràng này nó phát tịnh. Đó là cái bài mà gọi là cái bài để làm cái nghi thức, làm nghi thức để mà mập thờ Phật, thánh Phật về nhà thờ. Thì mấy thầy người ta làm cái thủ tục, cái thủ tục như vậy, mà thủ tục như vậy là phải dạy, phải giảng như vậy. Chứ còn làm cái thủ tục mà dễ không được rãi đó, mà các Phật tử không nghe không hiểu gì hết á, thì cái đó nó coi chừng nó rồ vô trong đầu mình một cái thứ tin tưởng gửi gốc ở trong cái thế giới vô hình quỷ hoặc qua đường mà không có lý giải được. Thế thì cái đó không có lợi không đó. Vì vậy mà tôi mong rằng là Phật tử đã đảm bảo dân là Phật tử thì phải học Phật, đó là cái ý nghĩa đó như vậy. Nói chung lại là tất cả những cái bài đọc tụng ở trong chùa, những cái bộ kinh mà các Phật tử đọc tụng ở trong chùa hàng ngày, hàng rằm 30 đó, mà các vị muốn có lợi ích thật sự là đều phải học hết, chứ không phải tụng không. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là cốt để tìm hiểu Phật dạy mình cái gì, làm cái gì, tu tập ra làm sao, chứ không phải tụng không. Cho nên là nói thì người ta gọi là đánh trống nó động chuông, bút mây nó động rừng, chứ tôi vô cùng đau nhói trong tim là có cái đoàn Phật tử người ta phát tâm người ta đi tụng cho chùa sáng lại đó, người ta quét ta dọn chùa rồi cái là ta tụ lại 20-30 người, người ta tụng cho tới 2 giờ chiều một bộ kinh Pháp Hoa. Mà tụng kinh Pháp Hoa mà tôi nghe đó, tôi nghe cái sức người ta thuộc mà ta tụng lẹ đó, nó gần như là nó gần như là tụng kinh Đại Bi hay là chú giảng sanh vậy, thuộc và lẹ như vậy. Tất nhiên là có người không tụng lẹ nổi thì cứ nhắm chừng mà tiếp vô mà nối vô để rồi người ta chấm dứt thì mình cũng chấm dứt, rồi lại ý vào cái bát nhã ba la, bổ khuyết ba la, bổ khuyết tâm kinh, ý lại vào cái bài gọi là bổ khuyết tâm kinh. Nếu mà mình tụng thiếu thì mình có cái bài bổ khuyết tâm kinh này là mình bổ vô, mình trừ, mình trừ vô. Chứ còn các bạn bảo mình họ tụng lẹ quá, mình tụng không kịp, mà tụng kịp đi nữa mình cũng phải thích hơi thở vô mình mới tụng chứ, mà thời gian mình thích hơi thở vô là họ bỏ cả 10-20 chữ rồi, mà bỏ như vậy là tụng kinh dối. Người ta vẽ trong cái thập niệm Diêm Vương á, quỷ sứ nó bắt ai tụng kinh thiếu á là xuống Diêm Vương á, nó bắt đốt cái đèn nhà chính dịch đó, cái ngọn như con ngâm đốm vậy, mà nó vẽ 6 cái lu dầu, 6 cái bấy đầm dầu, mỗi bấy đầm là trung bình là 6 đôi thùng thiết nước, 6 đôi thùng thiết dầu, mà tụng chừng nào hết 6 cái lưu đó thì mới được đầu thai.
à, thế thì là mình bỏ sót biết là bao nhiêu. Rồi mình tụng cái này chẳng lẽ 20-30 lưu dầu sao? Ở thế thì là bây giờ nó đâm ra một cái sự sợ hãi mà không cần thiết. Rồi có người nói, ủa không sao. Mình có cái bài bổ khuyết tâm kinh rồi. Mình đọc cái bài đó lên là mình trừ rồi, mình bù vô rồi. Hết sức sai lầm. Vì vậy cho nên là nếu có một tử mà thích cái đó thì phải khách quan mà nghe. Cũng không bộ mạng gì. Mình nghe mình thấy nó không có chân lý rồi mình sửa thôi. Mình không tụng kiểu đó nữa. Phải lấy kinh mà đọc. Coi cái kinh dạy cái gì. Chứ còn tụng nhân như vậy đó, 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều một bộ vậy đó. Thành thật nói đừng sợ mất lòng. Là các chị đi làm cái chuyện mà các chị có thể bị lao phổi đó, bị bệnh lao phổi đó, mà bỏ công việc nhà, chồng con đau khổ ở nhà, bởi vì đi trong này là tôi thấy Việt Nam ít lắm, có một vài vị, còn mười mấy 20-30 vị phụ nữ, thì bên nữ cái tính tâm họ nhiều hơn, mà cái tính tâm mà không thầy mà không hướng dẫn kỹ á, thì lâu quá là bên nữ thiệt thòi dữ lắm. Rồi bây giờ tôi nói một cái việc nữa. Tôi nói những cái việc mà các vị hàng ngày các vị gặp đó. Các vị đi thọ bắt con trai, tức là các vị học cái nghi thức y như là các vị xuất gia tu hành vậy. Nói cách khác là thọ bắt con trai là các vị Phật tử tại gia mà tập tu y như những người xuất gia trong vòng một ngày một đêm. Thế thì là trong cái bữa ăn đó, các vị tưởng đâu là nó đơn giản sao? Người ta đánh kiểu là các vị đưa cái chén lên các vị cúng. Cúng rồi để xuống đây. Rồi á, rồi có một vị ta sướng Phật chế trung tâm thực tồn ngũ quan tán tâm tập thoại tinh thi nan tiêu đại chúng dân khánh thịnh các chánh niệm. Thế thì các vị tất cả đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái các vị bưng cái chén lên. Bưng chén lên để làm gì? Đều là phải học, chứ không phải bưng chén lên về để cho mười phương chư Phật để làm vậy chư Phật mười phương chư Phật ăn nghe hưởng gì cả. Bưng xuống rồi là lấy cái đũa gấp rồi gấp lần cái 3-4 hộp để vô miệng. Lần thứ hai, lần thứ ba các vị để làm gì? Điều đó gọi là bắt quan tay giới đó. Người ta nói tôi không biết dạy bắt quan tay giới đó. Chứ còn bắt quan tay giới của tôi là phải học vậy đó. Chứ không phải là lại đó rồi lợi rồi tụng kinh đó rồi là đi niệm Phật vòng vòng đó rồi là vô ăn ăn mà không cần biết tại sao mà phải làm vậy. Mà các vị ăn á, ba cái miếng cơm này nè, phải một cái miếng thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện với chư Phật trong mười phương và xuất hiện thánh tăng, con nguyện là bỏ dứt bỏ tất cả những điều ác, Mà nguyện cái đó là phải nguyện thiệt đó, chứ không phải là nguyện một lần vậy rồi thôi. Nguyện thiệt trong ngày tôi bắt con trai, là tất nhiên là cả đời mình cũng phải học cái đó. Cái đổi thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện làm tất cả những cái gì thuộc về lành lại lạc cho mình, cho người, cho chúng sanh thì con làm hết. Cái biến câu thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Chúng sanh nào yêu cầu tới con, nhờ tới con có khả năng, con đều làm, con đều giúp cho họ tùy theo khả năng, sức lực của con. Thầy gọi đó là tam chủy, tức là ba cái đũa mà người có người sai lầm gọi là tam đề. Thế thì thật là chỉ chủy là cái hồi xưa người ta ăn bằng muỗng, bây giờ mình Việt Nam mình ăn bằng đũa thì gọi là tam chủy, là ba cái miếng cơm mà phải ba cái câu nguyện như thế. Rồi xong rồi đó, để đây, đấy đây là cái gì? Đây gọi là ngũ quán. Thật chế tỳ kheo thật cầu ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thi nan ở tiêu. Phật dạy các vị tu hành xuất gia đều ăn cơm phải giữ, phải thọ trì năm cái pháp quán. Cái ăn mà buông cái tâm phóng túng mà nói chuyện bậy bạ là cái của đàn na tính khí không có tiêu được đó nha. Cái liền ngũ quán đó là gì? Nhất, một là suy nghĩ coi cái công lao tu tập của mình là nhiều hay là cái của đàn na tính khí cho mình ăn đây là mình có đủ tư nợ hay chưa, chứ không phải là ta đem lại ta cho ăn rồi mình ăn vô tích sự rồi được đâu. Cái thứ hai, thấu kỹ đức hạnh toàn khuyết ức phúc, coi cái đức hạnh của mình đủ sức thọ nhận của anh ta cúng hay không. Cho nên chuyện cúng dường tôi đâu có dịch, tôi không bao giờ tôi đòi người ta, tôi không đòi dứt của người ta, tôi không là lừa đảo người ta đâu. Cái này nãy có mấy cô này cúng tôi xin quà lại. Mấy cô đó là tôi còn đi học, tôi nói tôi chưa cho cô được là tôi đã không hay rồi. Mà bây giờ các cô đi học ở ngoại quốc ha, về mà có cái lòng tin tưởng, quý thương tôi cúng tôi cảm ơn. Nhưng mà nhiều tôi càng không được, ít thì cũng phải, cũng không nên lấy. Coi như tôi nhận rồi, tôi hoàn thành cho con. Và Phật tử cúng cho tôi là cái việc đó là cái chuyện có từ lâu rồi trong cuộc đời tôi, chứ không phải mới này. Không có tiền nào gặp cũng mua mắt sáng rỡ, không phải vậy. Cho nên là thốn kiểu đức hạnh toàn khuyết ức phúc, phải xét cái đức hạnh mình có đủ sức thọ nhận và đền đáp lại cho là ta cái gì hay không. Tâm là phần tâm liên quá, tham thẳng nguy tâm, hãy ngăn ngừa cái tâm của mình tham sân si mạng vân vân, có ngăn ngừa được hay không? Ngăn ngừa được thì mới thọ dụng, mà ngăn ngừa chưa được là coi chừng mang nợ đó, vay tiền của người ta mà ăn nó nữa là tội tổ tổ, thì người ta gọi là kim sinh bất liễu đạo, kim mau đái giác hoàng. Ăn mà không làm nên đạo nghiệp quá là mang lông đội sừng làm trâu làm ngựa mà trả, chứ không phải là hưởng ngon đâu đó. Tứ cái sự lương dược trị liệu hình khô, cái quan niệm thứ tư đó là coi ăn cái này là coi như là uống thuốc vậy đó, bệnh thì phải uống thuốc vậy thôi, chứ không phải tham ăn, không phải tham ăn nhiều, không phải quý, không phải hả hê mà ăn. Ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái thứ năm á là quán tưởng rằng là nguyện làm nên đạo nghiệp mới nên thọ cái thức ăn này. Thế thì là cái bữa ăn đó là ta cũng phải học vậy đó, chứ đâu phải là làm gì chứ có chừng đó. Cũng như là cái nước hồi nãy đó đâu có phải làm cho có chừng đâu, mà phải nghĩa nó như vậy. Làm trưởng ban giáo dục tăng ni là phải dạy người ta như vậy, chứ đâu phải là cái gì truyền thống là người ta làm bậy mình cũng phải làm truyền thống. Trưởng ban giáo dục tăng ni đâu có phải là cái truyền thống tầm bậy của người ta mình cũng dạy theo đấy. Cho nên Phật tử mà để ý mà học nha, để ý đó. Hết giờ rồi, dừng lại ở đây. rành vô biên, độ thiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn Phật đạo, con thể nguyện thành.